Số 437, chuyện chó rừng Putimansa, tiền thân Putimansa. Saputi lại ngó trừng trừng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc chế ngự dục tham. Có một thời nhiều tỳ kheo không hộ phòng các căn môn. Bậc đạo sư bảo trưởng lão Ananda, ta phải giáo huấn các tỳ kheo này. Và do tăng chúng thiếu sự điều phục thân tâm, Ngài triệu tập các tỳ kheo lại, rồi ngồi trên bảo tọa được trang hoàng lộng lẫy. Ngài bảo các vị, này các tỳ kheo, thật không chính đáng khi một tỳ kheo chịu sự chi phối của sắc đẹp cá nhân, định tướng, khiến vị ấy sinh lòng luyến ái các đặc điểm thể chất hoặc tinh thần của con người. Vì giả sử vị ấy chết ngay lúc ấy, vị ấy sẽ bị tái sinh vào địa ngục, ác thú, đọa xứ. Vậy các ông đừng sinh tâm luyến ái các đặc điểm thể chất cùng các thứ tương tự như thế. Một tỳ kheo không nên để tâm đến các đặc điểm tinh thần hay thể chất. Những ai làm như vậy, ngay trong cảnh đời hiện tại này đều bị hoàn toàn hủy hoại. Vì thế, này các tỳ kheo, con mắt tham dục cần phải được tiếp xúc với cái đinh sắt nóng đỏ mới có ích lợi. Đến đây Ngài nói thêm chi tiết. Có lúc các ông cần quán sát tịnh tướng, và có lúc các ông đừng quan tâm đến nó. Vào lúc quán sát tịnh tướng, đừng quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật khả ái, nhưng hãy quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật bất khả ái. Như vậy, các ông sẽ không bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và trú xứ này của các ông là gì? Đó chính là bốn thiền quán chân chánh, thánh đạo tám ngành và chín trú xứ siêu việt. Nếu các ông đi đúng trong lãnh vực chân chánh này của mình, ác ma sẽ không tìm được lối vào. Song nếu các ông bị tham dục chi phối và quán sát sự vật dưới ảnh hưởng của tịnh tướng cá nhân như con chó rừng Putimansa, thì các ông sẽ bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và cùng với các lời này, Ngài kể một chuyện trong quá khứ. Ngày xưa dưới triều đại Brahmadatta, quốc vương ở Ba La Nại, hàng trăm dê rừng trú trong một hang núi tại vùng rừng rậm trên sườn dãy tuyết sơn. Không xa chỗ ở của chúng, có con chó rừng tên là Putimansa sống trong hang với vợ nó là Veni. Một hôm nó đi quanh quẩn cùng vợ rình rập bầy dê và suy nghĩ, ta phải tìm cách ăn thịt mấy con dê này. Rồi nhờ mưu mẹo nó giết được một con dê. Cả hai vợ chồng nó nhờ ăn thịt dê trở thành lực lưỡng đẩy đà. Dần dần số dê giảm xuống. Trong số đó có con dê cái khôn ngoan tên là Melamata. Dù nhiều mưu kế tài giỏi, chó rừng cũng không thể giết dê được, nên lúc bàn luận với vợ, nó bảo, nàng ơi, tất cả bầy dê đã chết hết, chúng ta phải bày mưu ăn thịt dê cái này, giờ đây là kế hoạch của ta. Nàng phải đi một mình, làm thân với dê cái, rồi khi niềm tin tưởng đã phát sinh giữa nàng và nó, ta sẽ nằm xuống giả vờ chết. Sau đó, nàng đến gần dê cái, bảo, bạn ơi, chồng tôi đã chết, tôi đang khốn khổ. Trừ bạn, tôi không có ai cả. Vậy hãy đến đây cùng tôi than khóc và chôn xác chồng tôi. Và cùng với những lời này, nàng hãy đến đưa dê lại đây với nàng. Sau đó, ta sẽ nhảy lên cắn cổ nó giết đi. Chó cái sẵn sàng đồng ý. Sau cuộc kết giao bằng hữu với dê cái, khi lòng tin tưởng đã vững chắc, nó nói với dê cái những lời do chồng nó đưa ra. Dê cái đáp, bạn ơi, cả họ hàng nhà tôi bị chồng nàng ăn thịt. Tôi sợ lắm, tôi không dám đi. Đừng sợ gì cả, chó chết rồi làm sao hại bạn được nữa. Chồng chỉ có ác ý lắm nên tôi sợ. Nhưng sau khi bị nài nỉ, gian xin mãi, dê cái suy nghĩ, chắc có lẽ nó chết thật rồi, nên đồng ý đi với chó cái. Nhưng trên đường đi nó suy nghĩ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên sinh lòng nghi ngờ, nó bảo chó cái đi trước và đề phòng chó đực rất tinh tế. Chó đực nghe tiếng chân của chúng liền suy nghĩ, con dê đến rồi, nên ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn quanh. Dê cái thấy nó làm vậy liền nói, con chó khốn nạn độc ác này muốn dụ ta vào để giết ta, nó nằm kia giả vờ chết. Dê cái quay đi và chạy trốn. Khi chó cái hỏi tại sao nó chạy trốn, dê cái ngâm dần kệ đầu nêu lý do. Saputi lại ngó trừng trừng, vẻ chó nhìn dê thật ghét căm. Với bạn thế ta cần thận trọng và nên chạy trốn thật nhanh chân. Cùng với các lời này, dê quay đi và chạy thẳng về chỗ ở của nó. Chó cái không thể ngăn dê được, rất tức giận con dê và trở về bên chồng, ngồi than khóc. Lúc ấy, chó rừng trách mắng vợ qua dần kệ thứ hai. Veni, vợ dại kém thông minh, lại khoe đã kết bạn thân tình, bơ vơ trong bụi ngồi than khóc vì bị mê la phỉnh gạt mình. Nghe vậy chó cái ngâm dần kệ thứ ba. Chàng cũng chẳng khôn khéo tí nào, ngu si chàng đã ngẩng đầu cao, trừng trừng chàng mở to hai mắt, dù giả vờ nằm chết đó sao. Người nào khôn khéo đúng thời cơ, biết nhắm mắt và mở mắt to, ai mở mắt nhìn không đúng lúc như Putin nọ phải buồn lo. Đây là dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Nhưng chó cái lại an ủi Putimansa và bảo, chàng ơi đừng bực mình nữa, thiếp sẽ tìm cách mang dê lại đây, và khi nó đến, chàng hãy canh chừng và chụp lấy nó. Sau đó nó đi tìm dê cái và bảo, bạn ơi bạn đến thăm thật ích lợi cho chúng tôi, vì ngay khi bạn vừa xuất hiện, chồng tôi đã hồi tỉnh và nay đã sống lại rồi, xin hãy đến nơi nói chuyện thân tình với chàng. Nói xong nó ngâm dần kệ thứ năm. Tình bạn trước đây hãy phục hồi, xin đem bát cháo đến nhà tôi. Chồng tôi tưởng chết nay hồi tỉnh, hãy viếng chàng thăm hỏi thật vui. Dê suy nghĩ, con chó cái khốn nạn độc ác này lại muốn dụ dỗ ta đây. Ta không nên hành động như một kẻ thù lộ diện, mà ta sẽ tìm cách đánh lừa nó. Dê liền ngâm dần kệ thứ sáu. Tình bạn cũ nay muốn phục hồi, ta đem bát cháo dạ mừng vui, với đoàn hộ tống ta đi đến, ăn tiệc tưng bừng, nhanh bước thôi. Sau đó, chó cái hỏi thăm đoàn hộ tống của dê và ngâm dần kệ thứ bảy. Những ai hộ tống bạn bên mình, để đãi bạn tôi phải nhiệt tình, danh tánh những ai thăm hỏi đó, xin cho tôi biết thật chân thành. Dê ngâm kệ thứ tám đáp lời. Chó săn nâu xám bốn mắt lồi, hình quỷ giam bút hộ tống tôi, thôi hãy về nhà mau sửa soạn, dồi dào yến tiệc để chào mời. Nó còn nói thêm, mỗi chó hình quỷ này được 500 chó khác hộ tống, do vậy ta sẽ có một đoàn tùy tùng cả 2.000 con chó canh giữ. Nếu chúng không thấy thức ăn, chúng sẽ giết luôn bạn và chồng bạn để ăn thịt đấy. Nghe vậy chó cái kinh sợ đến độ suy nghĩ, ta đã chán ngán việc nó đến thăm nhà ta rồi, ta sẽ tìm cách ngăn nó đến. Rồi chó cái ngâm kệ, đừng rời nhà bạn kẻo ta e, đồ đạc sẽ nhanh chóng mất đi. Ta sẽ đem lời dê nhắn gửi, đứng yên, đừng nói nữa, ta về. Cùng với những lời này, chó cái ra sức chạy vội vàng để tự cứu mạng và đem luôn cả chồng nó chạy theo. Rồi từ đó, chúng không bao giờ dám trở lại chỗ ấy nữa. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Thời ấy, ta là vị thần sống tại rừng ấy trên một cây cột.